đến ngày Anna. Phật bảo Anna, ông đi đến thăm bệnh Dimakat. Anna bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy, vì cớ sao? Con nhớ khi xưa Thế Tôn thân có chút bệnh, phải dùng sữa bò. Con liền ôm bát đến đến nhà Đại Bà La Môn, đứng ở trước cửa. Khi ấy ông Di Ma Cật đến hỏi con rằng: Vâng A Nan, vì sao mà sáng sớm ông mang bát đến đứng đây? Con nói rằng: Thi sĩ, Thế Tôn thân có chứng bệnh, phải dùng sữa bò, cho nên tôi đến đây. Ông Duyên Hoa Cạch nói: Dừng, dừng, A Nan, chớ có nói lời này. Như Lai thân kim cương, thân là cái thể kim cương, các cái ác đã dứt, các cái thiện đầy đủ hay là tròn khắp, mà đâu có cái bệnh gì, đâu có cái não gì, hay là nói cái khác là sẽ có cái bệnh gì, sẽ có cái não gì. Lặng lẽ mà đi A Nan, chớ có để người ta phỉ báng Như Lai. Đuổi. Được thôi, dừng dừng, đừng có nói cái đó. Bây giờ thôi lặng lẽ ôm bác đi đi, để người ta cười Phật. Chớ có khiến những cái chúng ngoại đạo nghe cái lời thô này, không có khiến cho những cái vị Bồ Tát ở các cái cõi tịnh độ khác mà đến đây có đầy đủ quay đức đến đây, chớ khiến những người đầy đủ chư thiên đầy đủ quay đức và những vị Bồ Tát ở các cái cõi tịnh độ khác đến đây nghe những cái lời này. A Nan, Tiểu Luân Thanh Vương có ít phước mà còn được không bệnh, huống là Như Lai vô lượng phước đức, khắp thù thắng đó ư? Đi, đi A Nan, hành hỷ hãy đi A Nan, chớ khiến chúng tôi nhận cái hổ thẹn này. Chúng tôi phải chịu cái hổ thẹn này. Ông nói vậy chúng tôi hổ thẹn quá. Đi đi. Ngoại đạo thậm chí nếu nghe cái lời này sẽ khởi nghĩ: Tại sao mà nói là thầy mà bệnh của mình không thể cứu, mà hay cứu bệnh cho người? Hãy lét đi, chớ khiến cho người ta nghe. Phải biết A Nan, chư Như Lai, thân chư Như Lai tức là pháp thân, không phải là cái thân tư dục. Phật là bậc Thế Tôn qua khỏi cái tam giới, thân của Phật là vô lậu, các cái lậu đã hết, thân Phật là vô vi, không rơi vào các số. Cái thân như thế sẽ có bệnh gì? Khi ấy thì con bạch Thế Tôn, con khi ấy thật là ôm lòng hổ thẹn vô cùng. Con đã được gần Phật mà lại nghe lầm chánh. Đắc vô cảnh Phật, được không gần Phật, được không gần Phật là gần, mà lại nghe lầm chăng? Tức là mình hầu với Phật mà không lẽ nghe lầm Phật nó bệnh mà mình nói lại không bệnh, hay là Phật nói không bệnh mà mình lại nói bệnh sao? Liền nghe trong hư không có tiếng nói: A Nan, đúng như lời cư sĩ nói. Còn xác nhận nó chứ. Chỉ vì Phật ra khỏi cái đời ngũ trọc á thế, chỉ là Phật ra khỏi đời ngũ vũ trụ đắc thế hiện hành cái pháp này để mà độ chúng sanh. Thôi đi A Nan, hãy đi nhận sữa chớ có hổ thẹn. Như vậy thì Đức Phật là cái đấng đã ra khỏi trong cái đường ngũ trược này rồi, mà sở dĩ hiện ra cái thân bệnh, hiện ra cái cảnh ở trong cái cõi ô quế này đó là vì độ chúng sanh. Thôi giờ ông đi đi, an ủi. Thì ông đi nhận sữa chứ có hổ thẹn chi. Thế Tôn Di Ma Cật trí tuệ biện tài như thế, thế nên con không cam đi thăm bệnh ông ấy. Như vậy thì ngài A Nan nghe Phật nói Phật đau, đi xin sữa để cho Phật uống cho hết bệnh. Thì như vậy ông thấy Phật bệnh, ông đi xin sữa, thấy đâu có lỗi không? Có lỗi không? Vì thấy đó là thấy ở cái thân tứ đại này, mà thân tứ đại này là cái tướng sinh diệt, phải không? Căn cứ trên cái thân tướng sinh diệt thì Phật nói như vậy, ông thấy như vậy là hợp lý đó. Còn ông Di Ma Cật ông nói thân Phật là thân nào? Là pháp thân. Mà pháp thân thì có tướng không? Pháp thân là vô tướng. Mà vô tướng mà nó bệnh sao được? Như vậy thì hai bên đều phải hết. Thì bên này căn cứ trên cái thân tướng sinh diệt của tứ đại nên thân có bệnh. Vì vậy mà thấy có bệnh không phải là sai. Còn bên kia là căn cứ trên pháp thân. Phật là pháp thân bất sanh bất diệt. Bởi pháp thân bất sanh bất diệt cho nên mới khỏi dòng sanh tử, phải không? Nếu Phật là cái tướng sanh diệt ấy, thì đâu phải sanh tử. Đó. Như vậy thì ông nhìn Phật không sanh không tử nữa, đó là Phật pháp thân. Mà Phật pháp thân thì nói gì là bệnh, phải không? Còn nói bệnh thì thôi, nói gì là giải thoát. Như vậy tu thành Phật cũng không giải thoát. Bởi vậy cho nên trên cái pháp thân Phật thì không có bệnh. Cho nên ông mới dẫn chuyện nói rằng như ông Di Ma Chiểu Luân Thanh Vương mà ông có chút phước mà thân cũng còn không bệnh, mà hút nữa Phật là vô lượng phước đức, tất cả đều là thù thắng mà không lẽ là bệnh. Như vậy ông nói Phật bệnh đó là cái sai lầm. Thì như vậy ở đây ngài A Nan nhìn Phật trên cái tướng giả, còn ông Di Ma Cật nhìn Phật trên cái tướng thật, gọi là thật tướng. Mà trên cái thật tướng thì không có bệnh hoạn. Thì như vậy ông Di Ma Cật muốn cho ngài A Nan tỉnh đi cái chỗ nhìn của mình theo cái tướng sinh diệt, cho nên mới chỉ ra cái không sinh diệt của Phật. Bởi vì ngài A Nan thấy thân Phật có 32 tướng tốt, rồi Phật già ông cũng buồn, phải không? Rồi Phật chết ông sao? Ông khóc đó. Bởi vậy nên ông còn nhìn trên cái tướng, mà nhìn cái tướng thì có già, có bệnh, có chết, cho nên ông cũng bị chuyển theo. Còn ông Di Ma Cật thì ông nhìn trên cái pháp thân, mà pháp thân thì vô tướng, cho nên nói gì là già, gì là bệnh, gì là chết. Nếu cái pháp thân mà nói già bệnh chết, đó là nói nhục, làm cho người ta mất lòng tin Phật, phải không? Như vậy cho nên ông quở ngã nan nhiều, ông đuổi đi, ông phải cho đứng đó xin sữa. Như bây giờ mà giả sử như khi nào thầy bệnh rồi tụi con đi rước thầy thuốc, rồi gặp ông cư sĩ nào nói kiểu đó, tụi con mới nghĩ sao? Nói thầy không có bệnh, nói thầy đó, thầy bệnh là nói nhục thầy đó. Như vậy thì mình mới biết ở mỗi bên, cho nên cái nói trên không trung mà có cái lời mà xác nhận nữa đó, phải không? Có phải chứ ông Di Ma Cật cũng nói vậy không á, đừng có ai làm chứng cho ông á, thì mình còn đỡ buồn. Có người làm chứng xác nhận rằng đúng như lời ông cư sĩ nói đó. nói vậy là đúng rồi à. Thì Phật là ra khỏi cái ngũ trượt ác thế, nhưng bây giờ Phật vì hiện trong ngũ trượt là để độ chúng sinh thôi. Nhưng mà tuy vậy thì Phật không có đi sửa hết, bởi vì đó là cái tướng giả của Phật. Như vậy thì chúng ta mới thấy từ trước đến nay các cái vị đều nhìn theo hai mặt, phải không? Bên đệ tử của Phật là nhị thừa, cho nên nhìn với cái tướng đối đãi, nhìn tướng đối đãi. Còn ông Duy Ma Cạc là ông nhìn thẳng về pháp tánh, nhìn thẳng về pháp thân. À, như vậy thì nói cho dễ hiểu, những cái phần trước mà dẫn các cái vị thập đệ tử của Phật, thập đại đệ tử, mà những vị đệ tử lớn chuyên môn thuyết pháp như ai, Phú Lâu Na nè, Ca Chiên Viên nè, vân vân, thì đó là pháp. À, thì pháp rồi tới như ngày Ca Diếp, ngày Xá Lợi Phất vân vân cũng là pháp, để chỉ rằng đứng về pháp thì ông chỉ thẳng pháp tánh, phải không? Còn các ngài nhìn trên pháp tướng thì bị ông vỡ. Rồi tới đoạn sau này thì nói về Phật. À, Phật thì ông chỉ Phật pháp thân, chứ là ông không nhìn Phật với cái tướng 32 tướng tốt sinh diệt. Thì như vậy ở bên đệ tử Phật thì pháp thì nhìn pháp tướng, rồi thân cũng nhìn trên thân tướng, phải không? Còn với ông Duy Ma Cạc, pháp thì đi thẳng là pháp tánh, thân thì chỉ thẳng về pháp thân. Đó, như vậy thì hai bên nó sai biệt. Mà pháp tánh với pháp thân đó là chân thật, bất sanh bất diệt, mà thường gọi đó là trí và lý. Pháp tánh đó là lý, pháp thân là trí. Đó, cho nên pháp thân là giác, còn cái pháp tánh đó là lý. Vì vậy cho nên lý trí hợp nhau, đó mới đi tới cái chỗ giải thoát chân thật. Còn cái pháp tướng và cái thân tướng, cái đó đều là còn trong đối đãi. Đối đãi là còn sinh diệt, cho nên chưa phải là cứu kính. Như vậy thì cái tinh thần kinh Duy Ma Cạc là đi thẳng vào pháp thân, pháp tánh và pháp thân, chứ không có còn ở trên cái pháp tướng và thân tướng nữa. Thì sao kết thúc lại, chẳng những bao nhiêu vị đây mà còn bao nhiêu nữa? 500 vị đại đệ tử của Phật, mỗi vị đều hướng Phật mà nói cái duyên xưa, duyên trước, để mà thuật lại cái chỗ nói, lời nói của ông Duy Ma Cạc, đều nói rằng chúng con không có sao đến thăm ông Duy Ma Cạc. Thì như vậy qua cái những cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rõ kinh Duy Ma Cạc không phải là bài kinh chỉ diễn nói trong một thời, phải không? Mà có phải diễn nói ngay trong một lúc đó hay là diễn nói lúc nào? Bởi vì kể lại những chuyện xưa thôi mà, phải không? Mỗi vị kể chuyện xưa, mà chuyện xưa thì đâu nhất định một lúc có chuyện xảy ra trước, có chuyện xảy ra sau, phải không? Đều là những chuyện quá khứ ôn lại. À, bởi vậy cho nên trong cái thời gian ông Duy Ma Cạc bệnh đây thì chỉ ôn lại những sự việc ông đã nói, đã làm đối với các thầy tỳ kheo hay là đối với những vị Bồ Tát trước. Rồi đến cuối cùng lúc ngài Xá Lợi, ngài Văn Thù Sư Lợi tới thì lúc đó mới là cái hiện tại, phải không? Còn tất cả này là ôn quá khứ thôi.